Chúng ta học xong năm ấm, thỉnh đại chúng đọc bảy đại địa đại
a nan thân hãy xét tánh của thức lớn thì làm đất liền nhỏ thì làm hạt bụi.
Địa đại.
Kính bạch trên thầy, con xin đọc bài bảy đại địa đại a nan. Ông hãy xét tánh của đất, lớn thì làm đất liền, nhỏ thì làm hạt bụi. Chẻ hạt bụi nhỏ tột ra làm bảy phần thì sẽ được bảy lân hư trần. Nếu đem lân hư trần ra chẻ nữa thì thật chỉ thành hư không. Này a nan, nếu lân hư trần chẻ thành hư không thì ra hư không từ sắc tướng sanh, gom hư không lại sẽ thành sắc tướng. Nay ông cho rằng do hòa hợp mà sanh các tướng biến hóa trong thế gian. Vậy ông hãy xét lân hư trần đã chẻ được thành hư không, thì phải chẻ bao nhiêu sắc tướng mới có cả bầu hư không? Ai cũng biết sắc tướng hợp lại chỉ thành sắc tướng, không thể thành hư không. Còn hư không hợp lại chỉ thành hư không, không thể thành sắc tướng. Sắc tướng có thể chẻ ra được, chớ hư không làm sao hợp lại được.
Nghĩa là đây là chúng ta tự hưởng rằng, hệ lấy cái mình chẻ cái hạt bụi lớn thì nó thành mấy cái hạt bụi nhỏ, mà mình chè nữa thì mình tưởng là nó thành hư không, chứ không phải là nó thành hư không thật. Chè bao nhiêu có khả năng chè thì cũng chỉ là bụi, hạt bụi càng nhỏ đến cùng, đến cho đến mình không chè được nữa, chứ không bao giờ chè bụi mà nó ra hư không cả. Thế cho nên đây Phật lấy cái thí dụ để thấy cái lý luận hàng ngày của chúng mình, cái tưởng của mình là nó không có sự thật, không có phải, không có thể nào chẻ bụi để ra hư không cả.
Ông còn không biết trong Như Lai tạng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, tùy tâm chúng sanh, ứng lượng sở chi, tuần nghiệp phát hiện. Thế gian không biết lầm là nhận tánh nhân duyên hay tánh tự nhiên, đều là thức tâm phân biệt đo lường, chỉ có lời nói suông không thật nghĩa.
Ấm thì thành sắc, đây là mê muội thì thấy hư không. Cái hư không mình đang thấy đây là cái hư không giả, cái hư không do mê muội mà thấy ra. Vậy nếu không mê muội thì mình thấy được cái không chân thật, gọi là chân không. Thì cái không chân thật nó là cái gì?
Dạ kính bạch trên thầy, cái không chân thật đây là nói về cái Như Lai tạng, là cái tánh Phật của con nó ở khắp pháp giới.
Đấy, thế thì đấy là cái chân không. Thế còn cái tánh của sắc, thế nào gọi là tánh của sắc?
Dạ kính bạch trên thầy, tánh của sắc thì cái tánh đây là nói về cái thể chất. Còn cái sắc, ví dụ như cái thân con là một sắc, thì cái hình tướng cái thân đây là nói về sắc. Còn tánh của con là cái tánh giác, tánh biết.
Đó, thân của con làm bằng đất, cũng như cái bàn này làm bằng gỗ, gỗ tức là đất. Thế thì cái đất chúng ta đã học ở trên Phật dạy, kết ám lại mà thành đất, thành kết ám lại thành sắc. Đất, nước, gió, lửa, do ám tức là cái sắc già, cái hình tướng mình đang thấy, cái đất, nước, gió, lửa là cái sắc già, là do mình kết ám lại mà mình thấy. Thế bây giờ không ám nữa, tỉnh ra, thế thì cái sắc ấm nó sẽ tan đi, mà cái tánh thật nó hiện lên, cái gọi là tánh Phật, tức là cái Như Lai Tạng, tức là chính cái chân tâm bản tánh của mình. Vậy tánh của sắc tức là tâm mình, chân tâm của mình. Đấy. Mà tánh của cái không, cái chân không cũng là tâm mình. Vì vậy cho nên đây nói tánh sắc là cái chân không, mà cái chân không là cái tánh của sắc. Nghĩa là sắc với không mà mình đang thấy đây đều là giả. Sắc cũng giả mà không cũng giả. Cái tướng hư mê muội mà thấy, còn cái tánh thể của nó chính là tâm mình, tâm chúng mình theo duyên theo nghiệp mà hiện ra nào sắc nào không. Thế cái tánh của nó vẫn chu biến khắp pháp giới, thanh tịnh bản nguyên. Con giảng tiếp. Cái tâm của chúng mình ấy, nó theo nghiệp mà nó hiện ra đất nước gió lửa, mà cái nghiệp ấy thì ứng với lượng sở chi, tùy theo cái chỗ hiểu biết của con mà con tạo nghiệp. Nghe, tùy theo cái chỗ hiểu biết của mình tạo nghiệp thiện, mình tạo nghiệp ác. Thế cho nên cái nghiệp ấy nó ứng lượng sở chi. Thế vì vậy theo nghiệp mà hiện lên các đất nước gió lửa, cái nghiệp ấy nó ứng với lượng sở chi. Thế thì tức là cái cảnh ấy hiện lên đây là theo cái chính là cái tâm của mình nó theo nghiệp mà nó hiện ra. Con nói tí, con cho thí dụ hay là con giảng kiểu nào để cho chị em hiểu được cái câu này.
Như thầy thường hay ví dụ là có một người cha thì có một người đứa con, thì đứa con thì nó giàu có, mà theo cái chỗ hiểu biết của người cha thì là giữ của cho người con. Cho nên khi mà những cái người hàng xóm hoặc là những cái người thân cận đến thì người cha mới sợ là người ta sẽ xin của người đứa con. Cho nên người cha cứ tìm những cái cách hoặc là có những lời nói hoặc là những hành động khiến cho người ta phải đi về chứ không có được tới lân gần những cái...
Tới để vay hoặc xin. Xin thì con nó thiệt, mà vay thì có thể người ta không giả. Thế cho nên cái người bố, cái lượng sở chi của người bố là mình bây giờ ngồi không ăn nhờ con, thì cái bổn phận mình phải trông nom của cải cho con. Cho nên cái người bố, cái gọi là cái lượng sở chi, cái chỗ hiểu biết của người bố, cho nên người bố mới tạo cái nghiệp là giữ gìn trông nom của cải cho con. Thì đừng để cho những người nghèo người ta đến người ta vay, hoặc là có những người đến thì xin, hoặc có người đến ăn cắp. Thế cho nên người bố cứ thấy ai nghèo đến nhà rách, cái tướng mạo rách dưới đến cái lạ, người lạ đến, thế thì là tìm cách để mà cho người ta phải đi. Đấy, thế cho nên cái nghiệp tạo ra là cứ tìm cách để gầm gừ, thấy ai tới thì gầm gừ đuổi người ta, không cho người ta tới, không cho người ta bén mảng tới. Đấy, vì vậy cho nên là kiếp sau làm con chó ở nhà ấy để mà giữ của cho con, để mà cứ thấy ai đến thì gầm gừ sủa cắn để người ta phải đi, mà nếu người ta không đi thì cắn thật. Đấy. Thế cho nên nói là theo nghiệp mà cảm cái quả báo, mà cái nghiệp ấy là ứng vào cái lượng sở chi, ứng vào cái tâm địa của mình. Thế thì chúng ta hiện tại bây giờ tạo nghiệp có những cái lời nói sỗ sàng, đó là vì cái tâm sân giận ứng vào cái chỗ mình hiểu, mình thấy cái việc ấy trái ý, không phải, cho nên mình giận hờn, thế phát ra cái lời nói cọc cằn đáo để. Còn nếu mà cái việc mà mình thấy lợi ích tốt thì mình phát ra cái lời nói vừa ý, dịu dàng, ngọt ngào. Thế cho nên cái nghiệp của mình làm thiện hay ác là từ cái tâm thiện hay ác của mình mà phát ra cái nghiệp. Thế rồi cái nghiệp thì nó cảm cái quả báo. Con nói tiếp.
Dạ. Thế gian không biết lầm là tánh nhân duyên hay tánh tự nhiên, đều là thức tâm phân biệt đo lường, chỉ có lời nói suông không thật nghĩa. Dạ.
Dạ. Do nhân duyên mà con chó sanh ra, bởi vì nó có cái nhân là nó tạo, nó cũng có cái hỗn láo bằng nhân, rồi nó có cha có mẹ là duyên. Để chúng mình bây giờ thì cứ nói con chó nó sanh ra là bởi vì nó có nhân duyên, do nó hỗn láo, rồi nó có cha mẹ, cho nên bây giờ thành nhân duyên mà thành con chó. Còn các người ngoại đạo thì người ta bảo rằng tự nhiên có loài người, tự nhiên có loài chó. Thế thì ở đấy chỉ là những lời nói suông không được thật nghĩa, chứ mình không biết rằng cái tánh thật là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, là bản, là tánh thể của tất cả loài người, loài chó, loài mèo, loài gà, rồi cứ theo nghiệp mà nó hiện lên từng loài, chứ tất cả đều là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.